Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về đọc tiếp tông thư tháng 5 của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục về việc cầu nguyện trong tháng 5 cho sự duy trì nền hòa bình. Kế tiếp là các chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 12 đến 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn những môn đệ của Chúa Giêsu đến sự thật trọn vẹn. Chúa Giêsu dùng từ ngữ, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, hay có cách dịch khác là hướng dẫn đến sự thật toàn vẹn, để nói lên một trong những trách vụ của Chúa Thánh Thần. Đây không có nghĩa là Chúa Thánh Thần mặc khải thêm cho các môn đệ Chúa Giêsu biết những sự thật mới mẻ về Thiên Chúa Cha. Chúa Thánh Thần không mặc khải thêm điều gì mới. Mặc khải của Chúa Giêsu đã trọn vẹn, nhưng các môn đệ chưa lãnh hội được trọn vẹn hết mọi sự. Cần nhờ đến Chúa Thánh Thần để được dẫn sâu vào trong các sự thật của Chúa, để hiểu mỗi ngày một hơn mặc khải của Chúa. Đây không phải là vấn đề về số lượng nhiều hay ít những sự thật của Chúa, nhưng là vấn đề về phẩm chất, về mức độ lãnh hội sự thật nơi các môn đệ. Các ngài cần đào sâu hơn giáo huấn của Chúa Giêsu, cần được hướng dẫn đến sự thật toàn vẹn, cần hiểu sâu xa hơn về mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô nhờ qua Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu biết các môn đệ còn là những người có những giới hạn và cả những tật xấu nữa, và do đó đang cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần biết là chừng nào, để có thể làm chứng cho Chúa cách đáng tin. Chúa hứa sẽ trao ban Chúa Thánh Thần xuống khi đã về cùng Thiên Chúa Cha, vừa đồng thời mời gọi các ông hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi từng cá nhân của các tín hữu, cũng như trong cộng đoàn giáo hội, không đi ngược lại việc làm của Chúa Giêsu, nhưng làm cho công việc đó được đón nhận cách sâu xa hơn. Và như thế, có thể nói là Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu Kitô được vinh hiển, được nhiều người biết đến mỗi ngày một hơn. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta mỗi ngày một hiểu sâu xa hơn mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, mỗi ngày một trở nên người Kitô trung thực hơn, mỗi ngày một chiến thắng nhiều hơn trên tội lỗi. Lạy Chúa Thánh Thần, xin thương ngự xuống trên chúng con và hướng dẫn chúng con trên con đường hiểu biết và yêu mến Chúa mỗi ngày một trọn vẹn hơn. Amen.
Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiên tha, tình thương bên ông ô con ngày đêm, nhuận thần sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa
rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với chị An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với 150.000 thành viên các huynh đoàn. Trong chương trình cử hành năm Đức Tin, Chúa Nhật ngày 5 tháng 5 vừa qua được gọi là ngày của các huynh đoàn và lòng đạo đức bình dân. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ lúc 10 giờ sáng tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự tham dự của hơn 150.000 tín hữu dưới bầu trời lúc mưa lúc tạnh. Từ 10 thế kỷ qua trong giáo hội, có các huynh đoàn là những hội đoàn được thành lập để cổ võ lòng đạo đức bình dân của các tín hữu. Các huynh đoàn thường nhận Đức Mẹ hoặc một vị thánh bổn mạng, có nhà thờ làm trụ sở gốc và có tôn chỉ được giáo quyền công nhận. Họ cũng thực hiện nhiều công tác bác ái và tương trợ. Trong số các huynh đoàn về Roma hành hương nhân dịp năm Đức Tin, đa số từ Italia, nhưng cũng có một số từ các nước Pháp, Tây Ban Nha, Ireland và một vài nước Âu Châu khác. Họ mặc đồng phục và mang cờ hiệu của huynh đoàn. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Salvatore Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, và vị Tổng Thư ký của Hội đồng là Đức Cha José Octavio Ruiz Arenas, người Tây Ban Nha, cùng với một số giám mục và khoảng 380 linh mục. Phần Thánh Ca trong Thánh lễ, ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, còn có 4 ca đoàn khác đảm trách. Đông nhất là ca đoàn mẹ giáo hội với 140 ca viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến 3 đặc tính mà các huynh đoàn phải có, đó là sống theo tinh thần tin mừng, thuộc về và gắn bó với giáo hội, sau cùng là có tinh thần truyền giáo. Ngài nói, anh chị em thân mến, anh chị em thật can đảm đến đây dưới trời mưa thế này. Xin Chúa chúc lành thật nhiều cho anh chị em. Trong hành trình năm Đức Tin, tôi vui mừng cử hành thánh lễ này đặc biệt dành cho các huynh đoàn. Đây là một thực tại truyền thống trong giáo hội, thực tại này trong thời gian gần đây đã được canh tân và tái khám phá. Tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em, đặc biệt là các huynh đoàn đến từ nhiều nơi trên thế giới. Xin cảm ơn sự hiện diện và chứng tá của anh chị em. Trong tin mừng, chúng ta đã nghe một đoạn diễn văn từ giã của Chúa Giê-xu, được Thánh Sử Gioan thuật lại trong khung cảnh bữa tiệc ly. Chúa Giê-xu tâm sự với các tông đồ những tư tưởng cuối cùng của Ngài như một di chúc tinh thần trước khi giã từ họ. Đoạn sách hôm nay nhấn mạnh sự kiện Đức Tin Kitô hoàn toàn quy trọng tâm vào tương quan với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai yêu mến Chúa Giê-xu thì cũng đón nhận nơi mình chính Ngài và Chúa Cha, và nhờ Chúa Thánh Linh họ đón nhận tin mừng trong tâm hồn và cuộc sống của họ. Ở đây, chúng ta được chỉ cho thấy trung tâm, từ đó mọi sự phải xuất phát và tất cả phải đồng quy về, đó là yêu mến Thiên Chúa, làm môn đệ Chúa Giê-xu bằng cách sống tin mừng. Đức Benedicto thứ 16 khi ngỏ lời với anh chị em đã dùng từ này là Evangelicita, nghĩa là đặc tính tin mừng. Hỡi các huynh đoàn thân mến, lòng đạo đức bình dân mà anh chị em là một biểu hiện quan trọng, chính là một kho tàng của giáo hội, và các giám mục Mỹ Châu Latin đã định nghĩa một cách rất ý nghĩa như là một linh đạo, một thần bí, là một không gian gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em hãy luôn kín múc nơi Chúa Giêsu là nguồn mạch vô tận, hãy củng cố đời sống đức tin của anh chị em, chăm lo học hỏi về tu đức, cầu nguyện riêng và chung với cộng đoàn, tham dự phụng vụ. Qua các thế kỷ, các huynh đoàn đã là lò hun đúc đời sống thánh thiện cho bao nhiêu người, họ đã sống một cách đơn sơ, tương quan nồng nhiệt với Chúa. Anh chị em hãy quyết liệt nên thánh. Đừng hài lòng với một cuộc sống Kitô tầm thường, nhưng hãy làm sao để việc tham gia huynh đoàn là một kích thích trước tiên cho anh chị em để ngày càng yêu mến Chúa Giêsu Kitô hơn nữa. Cả đoạn sách Tông đồ Công vụ chúng ta đã nghe đọc cũng nói với chúng ta về điều thiết yếu. Trong giáo hội sơ khai, người ta cảm thấy ngay nhu cầu phải phân định xem đâu là điều thiết yếu để trở thành Kitô hữu, để theo Chúa Kitô, và đâu là điều không thiết yếu. Các tông đồ và trưởng lão đã có một cuộc họp quan trọng tại Jerusalem, một công đồng đầu tiên về đề tài này, về những vấn đề nảy sinh sau khi tin mừng được loan báo cho dân ngoại, cho những người không phải là Do Thái. Đó là một cơ hội Chúa quan phòng xếp đặt để giúp hiểu rõ hơn điều gì là thiết yếu, nghĩa là tin nơi Chúa Giêsu Kitô đã chịu chết và sống lại vì tội lỗi chúng ta và yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Nhưng anh chị em ghi nhận điều này là các khó khăn được khắc phục không phải ở bên ngoài, nhưng là bên trong giáo hội. Và đây là yếu tố thứ hai mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em như Đức Benedicto thứ 16 đã làm, nghĩa là giáo hội tính. Lòng đạo đức bình dân là một con đường dẫn tới điều thiết yếu nếu được sống trong giáo hội qua sự hiệp nhất sâu xa với các vị chủ chăn của anh chị em. Anh chị em hãy hiện diện tích cực trong cộng đoàn như những tế bào sinh động, những viên đá sống động. Các giám mục Mỹ Châu Latin đã viết rằng, lòng đạo đức bình dân mà anh chị em là một biểu hiện, chính là một thể thức hợp pháp để sống đức tin, một cách thức để cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Đây là điều thật đẹp. Một cách thức hợp pháp để sống đức tin, một phương thức để cảm thấy mình là thành phần của giáo hội. Anh chị em hãy yêu mến giáo hội, hãy để cho giáo hội hướng dẫn. Trong các giáo xứ, các giáo phận, anh chị em thực sự là một buồng phổi đích thực của đức tin và đời sống Kitô, một luồng gió mát. Tôi muốn nói thêm một lời thứ ba, nói lên đặc tính của anh chị em, đó là đặc tính truyền giáo. Anh chị em có một sứ mạng đặc thù và quan trọng. Đó là giữ cho quan hệ giữa đức tin và các nền văn hóa các dân tộc của anh chị em được luôn sinh động, và anh chị em thực hiện điều đó qua lòng đạo đức bình dân. Niềm tin này nảy sinh từ sự lắng nghe lời Chúa, anh chị em biểu lộ qua những hình thức có sự can dự của các giác quan, tình cảm, những biểu tượng của các nền văn hóa khác nhau. Và khi làm như thế, anh chị em giúp truyền đạt niềm tin cho tha nhân, và đặc biệt là những người đơn sơ, những người mà trong tin mừng Chúa Giêsu gọi là những người bé mọn. Thực vậy, khi cùng nhau tiến về các đền thánh và tham dự các biểu hiện khác nhau của lòng đạo đức bình dân, người ta thường dẫn theo con cái và đưa những người khác can dự vào. Việc làm ấy tự nó là một hành động rao giảng tin mừng. Khi anh chị em đến các đền thánh, khi anh chị em mang gia đình, con cái đi theo, tức là anh chị em thi hành việc truyền giáo. Cần tiếp tục như vậy. Anh chị em cũng trở thành những người rao giảng tin mừng đích thực. Ước gì các sáng kiến của anh chị em là những nhịp cầu, những con đường để dẫn đến Chúa Kitô để đồng hành với Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tin mừng tính, giáo hội tính và thừa sai tính. Ba từ này xin anh chị em đừng quên. Chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn hướng dẫn tâm trí chúng ta hướng về Ngài như những viên đá sống động của giáo hội, để mỗi hoạt động của chúng ta, toàn thể đời sống Kitô của chúng ta là một chứng tá rạng ngời về lòng từ bi và tình thương của Chúa. Như thế, chúng ta sẽ tiến về mục tiêu cuộc lữ hành trần thế của chúng ta về đền thánh rất đẹp là thành Jerusalem Thiên Quốc. Nơi đó chẳng còn đền thờ nào khác, chính Thiên Chúa và Chiên Con là đền thờ của Ngài, và ánh sáng mặt trời mặt trăng nhường chỗ cho vinh quang của Đấng Tối Cao. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi lời chào anh chị em tín hữu tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ 36 của phong trào Canh Tân Thánh Linh tại Rimini. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, trước khi cử hành thánh lễ vào cuối ngày thứ hai của cuộc hội họp tại Rimini, Italia, với sự tham dự của khoảng 15.000 tín hữu, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng Phúc Âm, đã gửi đến toàn thể cộng đoàn lời chào của Đức Thánh Cha Francisco như sau. Đức Thánh Cha đã muốn tôi nói với anh chị em đang họp nhau tại Rimini rằng, Cha rất yêu thương chúng con, bởi vì Cha đã đặc trách phong trào Canh Tân Thánh Linh bên Argentina. Vì thế mà Cha yêu thương chúng con rất nhiều. Dĩ nhiên, cộng đoàn tín hữu tham dự Đại hội Rimini vào cuối tuần qua đã hết sức vui mừng vì lời chào đầy yêu thương này. Phần Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella trong bài giảng ngắn sau đó, Ngài trước hết cảm ơn các tín hữu vì sự dẫn thân cho công cuộc rao giảng tin mừng. Ngài nhắc lại mẫu gương của Chúa Giêsu, bậc thầy rao giảng tin mừng. Chúa luôn đồng hành với chúng ta và không bỏ rơi chúng ta trong thế giới mà người Kitô thường phải đi ngược dòng. Đức Tổng Giám mục xác định rằng, Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa mặc khải cho chúng ta con đường mà Thiên Chúa Cha đã vạch ra cho chúng ta. Câu hỏi của tông đồ Thomas cũng là câu hỏi của chúng ta. Lạy Chúa là đường, nhưng làm sao chúng con biết được con đường đó? Đức Tổng Giám mục giải thích thêm như sau. Bí quyết của cuộc sống chúng ta, việc thực hiện trọn vẹn con người chúng ta để sống hạnh phúc, tất cả tùy vào mức độ chúng ta biết được chương trình của Chúa cho cuộc đời chúng ta và đem ra thực hành. Tuy nhiên, điều mà con tim đã hiểu nhưng không luôn luôn được thực hiện. Việc thực hiện này chỉ có được nhờ qua Chúa Kitô, Đấng không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Cùng đi với Ngài trên đường đời sẽ giúp chúng ta hiểu được mình là ai, đang đi về đâu và điểm đến cuối cùng là gì. Công cuộc tái rao giảng Phúc Âm mời gọi chúng ta hãy củng cố đức tin và xây cuộc đời mình trên Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải lên đường, Chúa Giêsu là cùng đích, và cuối cùng chúng ta phải đạt đến cùng đích này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc tin lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu. Sau khi dâng thánh lễ với hơn 150.000 thành viên các huynh đoàn sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến sự hiện diện tinh thần của Mẹ Maria, một sự hiện diện từ mẫu, quen thuộc như trong một gia đình, nhất là đối với các thành viên của các huynh đoàn. Lòng kính mến Đức Mẹ là một trong những đặc tính của lòng đạo đức bình dân, cần được nêu cao giá trị và hướng dẫn đúng đắn. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu suy niệm về chương cuối cùng trong hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng chung Vaticano đệ nhị về giáo hội, nói về Đức Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội. Ngài cũng chúc mừng các giáo hội Đông Phương mừng lễ phục sinh Chủ nhật mùng 5 tháng 5 theo lịch Giuliano, và Ngài mời gọi các tín hữu cùng với Mẹ Maria cầu xin Chúa ban ơn Thánh Linh, Đấng an ủi, xin Chúa an ủi và củng cố tất cả các tín hữu Kitô, nhất là những người cử hành lễ phục sinh giữa thử thách và đau thương, xin Chúa hướng dẫn họ trên con đường hòa giải và hòa bình. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến lễ phong chân phước cho nữ giáo dân Francisca de Paula de Jesus tại Brazil chiều thứ Bảy mùng 4 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, cuộc sống đơn sơ của vị chân phước này hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa và Đức Bác Ái, đến độ người ta gọi người là mẹ người nghèo. Tôi chia vui với giáo hội tại Brazil vì người môn đệ sáng ngời này của Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt chào hội Mater ở Italia, nhân ngày các trẻ em nạn nhân của bạo hành. Ngài nói, biến cố này là cơ hội để tôi nghĩ đến bao nhiêu trẻ em đã và đang chịu đau khổ vì bị lạm dụng. Tôi muốn quả quyết với các em rằng, các em hiện diện trong kinh nguyện của tôi, và tôi cũng muốn mạnh mẽ khẳng định rằng, tất cả chúng ta phải dấn thân rõ ràng và can đảm để mỗi người, đặc biệt là các trẻ em thuộc những thành phần yếu thế nhất, luôn được bảo vệ và bênh đỡ. Sau đó, Đức Thánh Cha dành 50 phút tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm các tín hữu. Ngài dùng xe có mái kính che mưa. Nhưng sau đó, Đức Thánh Cha xuống xe để chào thăm nhiều anh chị em tàn tật trên xe lăn. Ngài cũng ôm hôn và chúc lành cho các trẻ em. Tin Roma. Sẽ có trận bóng đá giao hữu giữa Italia và Argentina để mừng Đức Thánh Cha Francisco. Trong bản tin được tờ Nhật báo La Nación đăng tải hồi cuối tháng 4 vừa qua, cho biết rằng, sắp tới đây, đội tuyển bóng đá quốc gia Italia sẽ gặp đội tuyển quốc gia Argentina trong khuôn khổ trận đấu giao hữu để mừng Đức Thánh Cha Francisco. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires, Đức Giáo Hoàng Francisco từng là độc giả của Nhật báo này. Câu chuyện của Ngài với chủ tòa báo đã được mọi người biết đến khi Ngài đích thân điện thoại từ Vatican để ngưng đặt báo. Vẫn theo nguồn tin Nhật báo La Nación, ý tưởng về trận đấu giao hữu bóng đá này là của huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Italia, ông Cesare Brandelli, vốn là một tín hữu Công giáo. Sau đó, lời mời chính thức đã được thông báo vào ngày 2 tháng 4 vừa qua. Theo mong muốn của ông Brandelli, hai đội tuyển sẽ tới Vatican để tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào buổi sáng thứ Tư ngày 14 tháng 8 năm 2013, và sau đó, chính Đức Thánh Cha sẽ đưa ra lời nhắn nhủ và sai đi cho các tuyển thủ đến với trận đấu này. Số tiền thu được từ trận giao hữu này sẽ được dùng vào trong các mục đích từ thiện. Được biết, mới đây, câu lạc bộ bóng đá San Lorenzo, mà lúc trước Đức Thánh Cha Francisco là cổ động viên, cũng đã đến Vatican để dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư mùng 10 tháng 4 vừa qua. Ngay buổi tiếp kiến chung thứ Tư của tuần sau đó, tức là ngày 17 tháng 4, một nhóm linh mục đã tặng Đức Thánh Cha chiếc áo cầu thủ với chữ ký của Lionel Messi, người đang đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá Barcelona Tây Ban Nha. Tuyển thủ quốc gia đã từng 4 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng thế giới này, cũng là người đồng hương Argentina với Đức Thánh Cha Francisco.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đọc tiếp tông thư tháng 5 của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục về việc cầu nguyện trong tháng 5 cho sự duy trì nền hòa bình, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã đọc phần thứ nhất của tông thư tháng 5, đã được Đức Phaolô Đệ Lục ban hành năm 1965, vào lúc sắp kết thúc công đồng Vaticano Đệ Nhị. Vì thế, nội dung chính của tông thư là lời kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện kinh Mân Côi dâng kính mẹ Maria để cầu nguyện cho công đồng Vaticano Đệ Nhị và cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới. Sứ điệp này vẫn còn thời sự cho ngày hôm nay, sau 50 năm được công bố. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần cuối cùng. Đức Phaolô Đệ Lục nói lên tâm tình đau buồn của Ngài như sau. Than ôi, trong tình hình thương tâm của những vấn đề này, tôi buồn bã lưu ý rằng, thường xuyên không có sự tôn trọng đối với giá trị thánh thiêng và bất khả vi phạm của sự sống con người, có những hành động và phương pháp được sử dụng để phô trương một cách công khai những sự tình cảm đạo đức tế nhị và phong tục của con người văn minh. Trong phạm vi này, tôi không thể không lên tiếng bảo vệ nhân phẩm và nền văn minh Kitô giáo, lên án cuộc chiến bí mật và nguy hiểm, các hoạt động khủng bố, việc bắt con tin và việc trả thù mang rợ chống lại những người không có trang bị vũ khí. Đây là những tội ác làm suy giảm nhận thức của con người về lẽ phải và tính nhân đạo, và hơn nữa là làm tổn thương tâm hồn các chiến sĩ. Những tội ác này có thể đóng kín những con đường mở ra cho niềm tin tưởng lẫn nhau, hoặc ít ra là họ có thể đặt những khó khăn hơn vào con đường thương lượng, nếu được thực hiện với lòng chân thành và trung thực, có thể dẫn đến một giải pháp hợp lý. Như anh em đều biết, thưa anh em đáng kính, mối bận tâm sâu xa của tôi trước tình hình này là không được quyết định bởi bất kỳ lợi ích hẹp hòi nào. Mong muốn duy nhất của tôi là bảo vệ những người đang phải gánh chịu bất hạnh và cổ võ phúc lợi đích thực của mọi dân tộc. Và tôi nuôi dưỡng mối hy vọng rằng, sự nhận thức về trách nhiệm mà họ gánh vác trước mặt Thiên Chúa và con người sẽ có đủ để lãnh đạo nhà nước tiếp tục nỗ lực quảng đại duy trì hòa bình, nhằm cố gắng hết sức ngăn chặn bao nhiêu có thể những rào cản đặt ra cho sự đồng thuận an toàn, chân thành bởi loạt sự kiện hoặc những thái độ nhân đạo. Thưa anh em đáng kính, nhưng hòa bình không chỉ là công việc của con người, mà trên hết còn là quà tặng từ Thiên Chúa. Hòa bình đến từ trời, hòa bình đó thực sự sẽ ngự trị giữa con người nếu chúng ta chứng tỏ là xứng đáng để đón nhận món quà này từ Thiên Chúa toàn năng. Bởi vì hạnh phúc và vận mệnh của các dân tộc nằm trong quyền năng của Thiên Chúa như thế nào, thì trái tim con người cũng nằm trong quyền năng của Ngài như thế. Và như vậy, chúng ta sẽ đạt được phúc lợi cao cả này bằng cách cầu xin Thiên Chúa, bằng việc cầu nguyện kiên trì và cậy trọng, như giáo hội đã thực hiện ngay từ thời sơ khai. Bằng việc cầu nguyện, đặc biệt là nhờ sự can thiệp và bảo trợ của Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Vì thế, thưa anh em đáng kính, trong suốt tháng năm này, chúng ta hãy dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời khẩn cầu với lòng sùng kính và tin tưởng lớn lao hơn, để chúng ta có thể đạt được lòng ưu ái và phúc lành của Mẹ. Thậm chí, khi con người phạm tội nghiêm trọng, kích động đến công bình của Thiên Chúa và đáng chịu những hình phạt thích đáng, thì chúng ta cũng sẽ không nên quên rằng Ngài là Cha của lòng thương xót và là Thiên Chúa của mọi sự an ủi. Ngài đã đặt Đức Maria rất thánh làm người quản lý quảng đại những quà tặng đầy lòng thương xót của Ngài. Đức Maria là người đã trải qua những mối lo âu và vất vả của cuộc sống trần gian, những mệt mỏi của công việc nặng nhọc hàng ngày, những gian khổ và thử thách của kiếp nghèo, những nỗi buồn sầu trên đồi Cành Về. Nguyện xin Mẹ đến cứu giúp những nhu cầu của giáo hội và của toàn thể nhân loại. Nguyện xin Mẹ lắng tai dịu dàng nghe lời khẩn cầu tha thiết của những người khắp hoàn cầu đang cứu xin Mẹ ban ơn bình an. Xin Mẹ chiếu sáng tâm trí của những người đang lãnh đạo các quốc gia. Và cuối cùng, nguyện xin Mẹ khẩn cầu Thiên Chúa đứng làm chủ gió bão, dẹp yên những dòng tố trong những con tim cây hấn của con người và ban cho chúng ta hòa bình trong thời đại này. Điều chúng ta đang tìm kiếm là nền hòa bình đích thực dựa trên những nền tảng vững chắc về công lý và tình thương, dựa trên một nền công lý thừa nhận những quyền lợi hợp pháp của những người yếu thế, cũng như của những người mạnh thế. Dựa trên một tình thương gìn giữ con người khỏi rơi vào sai lầm, xuyên qua mối ưu tư thái quá cho những lợi ích riêng của bản thân họ. Vì vậy, quyền lợi của con người này có thể được bảo đảm, trong khi quyền lợi của những người khác bị lãng quên hoặc bị xúc phạm. Thưa anh em đáng kính, tôi xin anh em hãy làm cho con người biết đến mong muốn cũng như lời kêu gọi khẩn thiết của tôi gửi đến người tín hữu được giao phó cho anh em chăm sóc, bằng bất cứ cách nào mà anh em cảm thấy phù hợp nhất. Tôi cũng đề nghị anh em hãy trù liệu để có những lời cầu nguyện đặc biệt trong hội giáo phận và giáo xứ trong suốt tháng năm, nhất là vào dịp lễ Đức Maria Nữ Vương. Hãy để cho dân chúng cầu nguyện chung một cách long trọng trong những sáng kiến mà tôi đã đề cập tới. Anh em nên biết rằng, tôi đặc biệt cậy trông vào lời cầu nguyện của các trẻ em và những người đang chịu đau khổ, vì lời cầu xin của họ có một sức mạnh đặc biệt chạm đến thiên đàng và làm dịu đi sự căng thẳng của Thiên Chúa. Bởi vì đây là một dịp tuyệt vời, đừng bỏ lỡ, mà không nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại đến việc lần hạt mân côi, lời kinh làm vui lòng Đức Mẹ và thường cũng được Tòa Thánh khuyến khích. Lời kinh này mang lại cho người tín hữu một phương tiện tuyệt diệu của việc tuân giữ một cách hiệu quả và làm hài lòng mệnh lệnh của Thầy chúng ta. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ được mở ra cho. Vui mừng với những tình cảm từ tâm và hy vọng đầy tin tưởng rằng tất cả mọi người sẽ đáp lại lời mời gọi của tôi với sự nhanh chóng và sẵn sàng. Tôi ưu ái ban pháp lành Tòa Thánh cho anh em, thưa anh em đáng kính, và cho tất cả những ai được giao phó cho anh em chăm sóc. Làm tại Roma, đền Thánh Phêrô, ngày 29 tháng 4 năm 1965, vào năm thứ hai triều đại của tôi, Phaolô Đệ Lục Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối cùng tông thư của Đức Phaolô Đệ Lục, kêu gọi cầu nguyện cho cộng đồng Vaticano Đệ Nhị và cho nền hòa bình thế giới. Bản dịch tiếng Việt của tu sĩ Francisco Trần Kim Ngọc dòng Đa Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách.
Trên toàn thế giới, có biết bao nhiêu người là nạn nhân của nô lệ lao công, trong đó con người phục vụ công việc, trong khi chính công việc phải phục vụ con người để họ có phẩm giá của mình. Chúng ta hãy đọc Kinh Mân Côi, nhất là trong tháng năm này, trong gia đình, với bạn bè, trong giáo xứ, bởi vì cầu nguyện chung với nhau là rất quý báu, để cuộc sống gia đình và tình bạn của chúng ta được vững vàng hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 1 tháng 5 vừa qua với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Dưới nắng ấm mùa xuân đã có hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ với vị cha trùng. Càng ngày Đức Thánh Cha Francisco càng thu hút tín hữu và du khách hành hương. Ai cũng yêu thích các cử chỉ rất thân thiết và tràn đầy thương mến của Ngài đối với mọi người, nhất là các trẻ em, những người già và người tàn tật. Chiếc xe jeep chở Ngài đi qua các lối đi giữa quảng trường để Đức Thánh Cha chào các tín hữu. mấy cận vệ của ngài đã rất vất vả vì các bà mẹ có con nhỏ đứng gần các lối đi, ai cũng muốn đưa con cho Đức Giáo Hoàng hôn và vuốt ve chúc lành cho chúng. Có một bà cụ chắc là quen Đức Thánh Cha tại Buenos Aires đã gọi ngài khi xe đi qua. Đức Thánh Cha nhận ra bà và ngài xuống xe đến gần ôm hôn bà và nói chuyện với bà. Giới trẻ thì không ngừng vỗ tay reo hò và gọi tên ngài Francisco Francisco. Phải mất 30 phút, Đức Thánh Cha mới lên tới khán đài trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Tới nơi, ngài còn bắt tay chào các đức ông thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh, có nhiệm vụ giới thiệu các nhóm, tóm tắt bài huấn dụ và dịch lời Đức Thánh Cha chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Vì ngày mùng 1 tháng 5 là lễ Thánh Giuse Thợ và cũng là ngày quốc tế lao động và là đầu tháng kính Đức Mẹ, nên trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của công việc làm và thái độ sống các tín hữu phải có, noi gương Thánh Gia Nazareth. Ngài khích lệ mọi người siêng năng lần hạt mân côi kính Đức Mẹ và chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, Phúc âm Thánh Matthew kể rằng, trong một lần Chúa Giêsu trở về thăm quê hương mình là Nazareth và nói trong hội đường, các người đồng hương kinh ngạc trước sự khôn ngoan của người và hỏi nhau rằng, ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao? Chúa Giêsu đã bước vào lịch sử của chúng ta, người đến giữa chúng ta, sinh ra từ Đức Maria bởi công trình của Chúa Thánh Thần, nhưng với sự hiện diện của Thánh Giuse là người cha hợp pháp, giữ gìn Chúa và dạy cho Chúa làm việc. Đức Thánh Cha giải thích biến cố này như sau. Chúa Giêsu sinh ra và sống trong một gia đình, trong thánh gia, học từ Thánh Giuse nghề thợ mộc, trong xưởng thợ Nazareth, chia sẻ với thánh nhân sự dấn thân, sự mệt nhọc, hài lòng và cả các khó khăn thường ngày nữa. Điều này nhắc nhở cho chúng ta biết phẩm giá và sự quan trọng của công việc làm. Sách Sáng Thế kể rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên người nam và người nữ, giao phó cho họ nhiệm vụ sinh sôi nảy nở tràn đầy mặt đất, khắc phục nó và trông nom nó với công việc của mình. Tiếp đến, Đức Thánh Cha định nghĩa công việc làm như sau. Công việc làm là một phần của chương trình tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi vun trồng và giữ gìn tất cả các thiện ích của thụ tạo, và như thế tham dự vào công trình tạo dựng. Công việc làm là một yếu tố nền tảng đối với phẩm giá của một người. Công việc như một hình ảnh sức giàu phẩm giá cho chúng ta, làm cho chúng ta được tràn đầy phẩm giá, khiến cho chúng ta giống Thiên Chúa là đấng đã làm việc và đang làm việc, là đấng luôn hành động. Công việc làm trao ban cho chúng ta khả năng nuôi sống chính mình, gia đình mình, góp phần vào việc phát triển quốc gia mình. Ở đây, tôi nghĩ tới các khó khăn mà thế giới lao công và doanh thương đang gặp phải trong nhiều quốc gia khác nhau. Tôi nghĩ tới tất cả những ai, không phải chỉ là người trẻ mà thôi, bị thất nghiệp, nhiều khi vì một quan niệm kinh tế xã hội tìm lợi lộc ích kỷ ngoài các mô thức của công bằng xã hội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi sau đây. Tôi muốn hướng tới tất cả mọi người lời mời gọi liên đới và hướng tới các vị hữu trách của cuộc sống công cộng, lời khích lệ làm mọi cố gắng để tái tạo công ăn việc làm. Điều này có nghĩa là lo lắng cho phẩm giá con người, nhất là tôi muốn nói rằng đừng mất niềm hy vọng. Cả Thánh Giuse cũng đã gặp những lúc khó khăn, nhưng người đã không bao giờ mất sự tin tưởng và đã biết vượt thắng chúng trong xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Rồi tôi muốn đặc biệt kêu gọi người trẻ, các con hãy dấn thân trong bổn phận hàng ngày, trong việc học hành, trong công việc, trong các tương quan tình bạn, trong việc trợ giúp tha nhân. Tương lai của các con cũng tùy thuộc nơi việc biết sống các năm quý báu này của cuộc đời. Đừng sợ hãi dấn thân, hy sinh và đừng sợ hãi nhìn tương lai. Hãy duy trì niềm hy vọng, vì luôn luôn có một ánh sáng ở cuối chân trời. Tôi muốn nói thêm một lời liên quan tới tình trạng công việc khiến tôi lo âu. tôi muốn nói tới điều mà chúng ta có thể định nghĩa là lao công nô lệ, công việc biến con người thành nô lệ. Trên toàn thế giới, có biết bao nhiêu người là nạn nhân của loại nô lệ này, trong đó con người phục vụ công việc, trong khi chính công việc phải phục vụ con người để họ có phẩm giá. Tôi xin các anh chị em tín hữu và tất cả mọi người thiện chí một lựa chọn cương quyết chống lại việc buôn người, trong đó có nô lệ lao công. Tư tưởng thứ hai, đó là sự kiện trong thinh lặng của hoạt động hàng ngày, Thánh Giuse cùng với Đức Mẹ Maria đã chỉ có một trọng tâm chú ý chung, đó là Chúa Giêsu. Các ngài đồng hành và giữ gìn con Thiên Chúa làm người lớn lên cho chúng ta với sự dấn thân và lòng hiền dịu bằng cách suy tư về tất cả những gì xảy ra. Trong phúc âm, Thánh Luca nhấn mạnh hai lần thái độ của Mẹ Maria và cũng là thái độ của Thánh Giuse, đó là giữ gìn mọi sự ấy bằng cách suy niệm trong tim. Đức Thánh Cha giải thích thêm thái độ này như sau. Để lắng nghe lời Chúa, cần phải học biết chiêm ngắm người, nhận biết sự hiện diện liên lỉ của người trong cuộc sống chúng ta. Cần dừng lại đối thoại với người, dành khoảng trống cho người với lời cầu nguyện. Mỗi người trong chúng ta, cả các con là các bạn trẻ đông đảo tại quảng trường sáng nay, các con cũng phải tự hỏi, tôi dành cho Chúa khoảng trống nào đây? Tôi có dừng lại để đối thoại với người không? Từ khi chúng ta còn nhỏ, cha mẹ chúng ta đã tập cho chúng ta thói quen bắt đầu và kết thúc ngày sống với một lời kinh để giáo dục chúng ta cảm nhận được rằng tình bạn và tình yêu của Thiên Chúa đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy nhớ đến Chúa Giêsu nhiều hơn trong ngày sống của chúng ta. Trong tháng năm này, tôi muốn nhắc nhở sự quan trọng và vẻ đẹp của lời kinh Mân Côi Thánh. Khi đọc các kinh kính mừng, chúng ta được dẫn đưa tới chỗ suy ngẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu, nghĩa là suy tư về các thời điểm chính trong cuộc đời của người, để như Mẹ Maria và Thánh Giuse, Chúa Giêsu là trung tâm các tư tưởng, các chú ý và các hành động của chúng ta. Thật là đẹp đẽ nếu và nhất là trong tháng năm này, chúng ta đọc kinh Mân Côi và vài kinh cho Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria trong gia đình, với bạn bè, trong giáo xứ. Cầu nguyện chung với nhau là lúc quý báu để khiến cho cuộc sống gia đình của chúng ta và tình bạn được vững vàng hơn nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình và như là gia đình. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Thánh Giuse và Đức Trinh Nữ Maria dạy cho chúng ta biết trung thành với các dấn thân thường ngày, sống đức tin trong hành động mỗi ngày, dành nhiều chỗ hơn cho Chúa trong cuộc sống chúng ta, và dừng lại để chiêm ngắm gương mặt của Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hành hương, chẳng hạn như đoàn tín hữu của giáo phận Quang Du, Nam Hàn, các đoàn hành hương Argentina, Costa Rica, Peru và Mexico. Với các tín hữu Ba Lan, Ngài nhắc cho họ biết rằng, những ngày này, chúng ta kỷ niệm 2 năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong chân phước. Ngài cầu chúc cuộc sống của họ thấm đượm đức tin, đức mến và lòng can đảm tông đồ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Chào các bạn trẻ, Ngài mời gọi họ hãy say mê Chúa Kitô và hăng say trung thành bước theo Chúa. Đức Thánh Cha xin các anh chị em bệnh nhân dìm các đau khổ của họ trong mầu nhiệm tình yêu và máu thánh của Chúa cứu thế. Ngài cũng khích lệ các cặp vợ chồng mới cưới trung thành yêu thương nhau và trở thành dấu chỉ hùng hồn tình yêu Chúa Kitô dành cho giáo hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 1 tháng 5 vừa qua với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu, tình yêu cao siêu quyền diệu, là tình yêu Chúa đã một chiều thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa, Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ dần, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên mảnh đất màu mỡ. Hạt giống thứ nhất nói, tôi muốn mọc lên, tôi muốn rễ tôi đâm sâu vào trong lòng đất, tôi muốn chui ra khỏi vỏ và nhú lên những mầm non của tôi, và tôi muốn nảy ra những chồi non xanh tươi mơn mởn để báo hiệu sự xuất hiện của mùa xuân. Tôi muốn tận hưởng sự ấm áp của tia nắng mặt trời nhảy nhót trên mặt tôi, và tôi cũng muốn tận hưởng những phúc lành của những giọt sương mát lạnh trong mỗi sớm mai trên cánh hoa của tôi. Và thế là hạt giống thứ nhất bắt đầu nảy mầm, lớn lên, đâm chồi, nảy lộc, sinh hoa và kết trái. Còn hạt giống thứ hai thì nói, tôi sợ lắm, nếu tôi cắm rễ tôi vào lòng đất dưới chân tôi không biết tôi sẽ xoay sở như thế nào trong bóng tối. Nếu tôi vươn mầm lên khỏi mặt đất, mầm non của tôi có thể bị dập nát. Giả sử nếu tôi đâm chồi nảy lộc, liệu ốc sên có thể ăn tôi chăng? Và nếu tôi nở hoa, trẻ con có thể ngắt tôi. Thôi, tốt hơn hết, tôi cứ sống an toàn trong lớp vỏ của tôi như thế này. Và nó cứ nằm yên bất động trong chiếc vỏ an toàn của nó. Một buổi sáng nọ, một con gà mái bới đất tìm mồi. Nó đã bới trúng hạt giống và đã ăn nó ngay lập tức. Quý vị và các bạn thân mến, Helen Keller đã nói rằng, cuộc sống hoặc là một cuộc mạo hiểm, hoặc là không gì cả. Ta thấy có nhiều lúc chúng ta đã không tận hưởng cuộc sống mà kéo lê cuộc sống bằng sự sợ hãi. Sợ hãi dư luận, sợ hãi đánh mất sự an toàn tạm bợ hiện có, sợ hãi đánh mất những lợi lộc mà ta đang hưởng, mặc dù phải sống hoặc làm việc trong một môi trường không hợp với sở thích, đầy bất an, đầy cạm bẫy, đầy mâu thuẫn, đầy ghen tương đố kỵ, bức xúc lắm, bực bội lắm, nhưng ta lại không dám thay đổi một môi trường mới, thậm chí thay đổi cả một lối sống mới để sống có ý nghĩa hơn, sống thật với chính mình hơn và an bình hơn. Keith D. Horan, một thuyết trình gia nổi tiếng đã nói rằng, trong ván bài của cuộc đời, một số người chỉ đứng xem thờ ơ, một số người khác thì thích thú reo hò, nhưng chỉ có một số ít người là thật sự tham gia cuộc chơi và điều đó đòi hỏi ở bạn một chút mạo hiểm. Bạn phải làm một điều mà trước đây bạn chưa từng làm. Chính xác là thế. Khi muốn sống đúng với chính mình, muốn vượt lên những xói mòn cũ kỹ để sống cho hùng hồn mạnh mẽ, chúng ta cũng phải học hỏi tinh thần của tổ phụ Abraham. Cứ sẵn sàng ra đi theo hướng dẫn của Chúa, theo tiếng nói của con tim ở trong thâm sâu cõi lòng mình. Sẵn sàng từ bỏ quê hương, xứ sở. Nghĩa là chúng ta phải chuyển dịch khỏi những an toàn hiện tại để chấp nhận đi vào một cuộc phiêu lưu. Ray Bradbury, một tác giả lớn của văn học Mỹ đương đại, đã nói rằng, sống với mạo hiểm có nghĩa là vượt ra khỏi lối mòn, nhảy xuống khỏi vách núi và tạo cho mình đôi cánh để có thể bay lên cao hơn. Khi lao mình vào mạo hiểm, chắc chắn sẽ không tránh khỏi khó khăn và thậm chí có khi có cả thất bại. Nhưng nếu chúng ta không dám mạo hiểm và chỉ chọn những phương án an toàn nhất, chúng ta không bao giờ ra đi và đến được những vùng đất chảy sữa và mật. Hoặc là chúng ta sống kiếp nô lệ với củ dưa, củ hành bên đất Ai Cập, hoặc là chúng ta mạnh dạn ra đi để có thể đến được đất hứa, dù phải lưu lạc 40 năm trong sa mạc và chịu đựng biết bao những tai ương thử thách. Nói đến đây, chúng ta cũng nên để ý rằng, mạo hiểm ở đây không có nghĩa là nói chúng ta phải liều lĩnh. Theo như tướng George Patton đã nói, hãy mạo hiểm những gì đã được tính toán kỹ. Điều này khác xa so với sự liều lĩnh. Hãy cầu nguyện và phân định, cân nhắc cho thật chu đáo, xem sự thay đổi mà ta sắp thực hiện đó có phải là tiếng mời gọi của Chúa, và đó có đúng là sứ vụ Chúa trao cho mình hay không. Nếu đúng, thì chúng ta cứ hiên ngang tiến bước, cẩn thận phân tích, lên kế hoạch theo như những thôi thúc mà Chúa đã đặt vào lòng ta, và hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận và xử lý linh hoạt trước những điều nằm ngoài dự phóng của ta. Chúa ban cho ta trí khôn và suy luận, để chúng ta biết làm điều gì tốt cho Chúa, cho xã hội và cho chính bản thân. Nên ta phải khôn ngoan, sáng suốt trước những thay đổi và mạo hiểm. Ta cũng nên học hỏi theo sự chỉ dẫn của Keith D. Harrell, đó là bạn có thể giảm thiểu mức độ rủi ro xuống bằng cách tuân theo ba bước sau đây. Thứ nhất, chuẩn bị kỹ càng. Thứ hai, lên kế hoạch chi tiết. Và thứ ba, tin tưởng vào quyết định của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta phải thêm vào yếu tố thứ tư nữa, đó là phó thác, tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa, dù bất cứ điều gì xảy ra, đều biết rằng Chúa luôn yêu thương ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng mạo hiểm, nhưng đó là mạo hiểm vì Chúa, vì tha nhân, vì chính ý nghĩa tròn đầy của cuộc đời con. Xin cho chúng con biết được rằng, khi chúng con thu mình vào vỏ ốc an toàn và không dám mạo hiểm gì cả, thì chính lúc đó, cuộc sống của chúng con đang ở mức mạo hiểm nhất. Amen.
Sống tình yêu nhiệm màu. giữa cuộc đời đầy lo âu, giữa mọi cay đắng khổ đau, dù bao gian lao nhọc nhằn thì lòng con cứ vẫn tin rằng yêu thương là điều duy nhất để cho con vuông tròn nghĩa ân. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình yêu. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống để con hết tâm sống cho một tình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.